thầy đến thăm, đến thăm và thầy nói đạo cho họ nghe. Và khi họ nhận ra, họ nhận ra rồi cả là họ chết rất là tịnh, chết mặt tươi rói, không có sợ hãi gì nữa. Nhưng mà trong lúc đó là họ rất đau đớn, nhưng mà bởi vì thầy trải qua chuyện đó rồi, tức là thầy đã trải qua cái trạng thái mà cực kỳ đau đớn gần chết, thì tự nhiên cái tâm nó mát mẻ hoàn toàn. Mà đau đớn thì vẫn đau đớn, là chứ không phải là mặt mát mẻ là không đau đâu, đau đớn cực kỳ á, mà lúc đó tự nhiên mình cảm thấy vô cùng mát mẻ. Lúc đó là lúc đó có chết hay là sống gì cũng hề ảnh hưởng gì tới mình hết. Như vậy cái tâm á mới là quan trọng, chứ còn cái đau đớn nó không ảnh hưởng. Và cái đau đớn á đôi lúc là tốt, bởi vì khi mà đau đớn thì cái tâm mình nó chỉ cố gắng bỏ vô nó cái đau đớn đó thôi, cho nên nó không có liên tiếp chuyện này, không liên tiếp chuyện kia, phải không? Chứ còn bây giờ mình đang mạnh khỏe đó, khi mình đang mạnh khỏe đó mình đâu có chuẩn bị để mà chết, cho nên mình còn cái kế hoạch này kế hoạch kia, rồi mình còn cái dính mắc chuyện này dính mắc chuyện nọ. Có cái ông đó, ông làm bác sĩ, ông đi giữa đường á, bị xe đụng chết tại chỗ. Nó chết bất ngờ quá đến nỗi mà ông không biết là mình chết. Ông vẫn tiếp tục đi tới nhà thương làm việc, rồi ông vẫn tiếp tục về nhà. Ông cứ suốt 20 năm ông làm như vậy. Sau đó đó là ông mới phát hiện ra là không biết tại sao mà mình nói cái gì ai cũng nghe hết trơn. Đến nhà thương nói người ta cũng không nghe mình. Rồi về nhà đó vợ con là không ai nghe mình nói gì cả. Thành ông đâm ra ông rất là đau khổ. Ông rất đau khổ, ông nhập vô đứa con của ông. Nhập vô đứa con của ông tới chùa. Để ông hỏi cho ra lẽ. Thì ông tới ông gặp thầy. Gặp thầy thì ông mới kể lại cái chuyện như vậy đó. Ông nói bây giờ làm sao mà giúp cho ông thoát ra khỏi, cho hồi xưa là ông cứ muốn ở lại đó. Muốn ở lại như thường một cái người bình thường, vẫn tiếp tục đi làm việc rồi như vậy bình thường. Thực ra cái mà đi tiếp tục làm việc đó là một ảo tưởng, ông chỉ giữ lại cái trong người ông thôi. Bây giờ ông sống với cái ảo tưởng đó. Nhưng mà đến khi nó gặp phải những cái khổ đau rồi thì lúc đó mới là bắt đầu ngao ngán cái kiếp sống đó. Có những người sống tốt đẹp quá, đang tốt đẹp như vậy, cho nên là khi họ chết một cái thì mình nghĩ là họ chết tốt đẹp, nhưng mà chưa chắc. Bởi vì khi họ chết rồi đó thì trong tâm tưởng của họ nó vẫn còn nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, cất tiền ở đâu rồi thì là con cái chưa cho ăn hay là cái gì đó đại khái. Con nghĩ như vậy, mà con nghĩ như vậy á, tức là họ sẽ vẫn phải tái sinh làm ngạ quỷ, tái sinh làm beta, tức là sẽ sống như thế là mình đang sống ấy. Chứ không phải là tốt lắm. Chết tốt á là khi cái người đó hoàn toàn trầm tĩnh và cái người đó không hề dính mắc gì cả, cho nên nó sẵn sàng tùy theo cái nghiệp của họ để họ đi cái cảnh giới này đến cái kia gì đó. Chứ còn á không phải là chết tốt, là chết trong điều kiện tốt. Mà theo thầy đó, chết trong điều kiện xấu thì tốt hơn. Không, đó là sự thật á, sự thật mà thầy nói là thầy đã trải nghiệm qua đó, thì thầy đã từng chết như vậy, chết trong điều kiện xấu, nhưng mà lúc đó là tâm hoàn toàn mát mẻ, tại vì cái trước đó nó giúp mình định một cách tự nhiên, cho nên thầy nói hôm trước ai nói là thiền định thiền đồ gì đó, thầy mới nói không cần thiền định, nếu mà mình cứ thường chú tâm tánh niệm tỉnh giác thì là đến lúc đó tự nhiên nó định. Thì khi mà nó đau á thì thầy kinh nghiệm rằng là chính cái lúc đau á là cái tâm mình nó chỉ gắn bó vô đó, chứ nó không nghĩ chi khác nữa. Nó đau quá cho nên nó cũng giống như bây giờ mình nằm ngủ mà ai cứ đánh một cái là mình thức dậy, rồi ai đánh mình cái mình thức dậy, cứ vậy thôi, trời ngủ cũng được. Tức là cái tâm mình nó không thể tìm vô cái chỗ nào được hết á, mà lúc đó là nó cái đau nó cứ làm cho mình phải tỉnh thức trong cái đó. Nhưng mà trong cái lúc tỉnh thức đó thì cái màng sống của mình ấy, cái này là cái chuyện đó là cái chuyện của pháp ấy. Tới đó tự nhiên cái màng sống của mình nó chấm dứt mà mình chết. Chết trong cái lúc mà cái tâm của mình đang gần như là đang niệm thọ đó. Chết trong cái lúc mình đang niệm thọ mà cái niệm thọ này niệm thọ vô tình, tức là mình không muốn niệm thọ nhưng mà nó vẫn cứ niệm thọ bởi vì cái tâm mình lúc đó nó đau quá, nó cứ gắn bó vào đó thôi. Thì nó gắn bó đến một cái lúc đó, mà cái tâm mình tự nhiên nó thành ra là nó khỏe không, lúc đó nó thanh tịnh một cách lạ lùng. Thì cái thanh tịnh của cái tâm đó, đó nó khác hẳn với cái đau mà mình đang cái thọ mà mình đang chịu đựng. Cái tâm thanh tịnh đó nó vượt hẳn cái thọ này. Cái thọ lúc đó không có nghĩa gì cả mà nó đau cực kỳ mà không có nghĩa gì cả. Cho nên đừng có tưởng là khi mình mà gặp vào những trường hợp đó mà mình lại là xấu đâu, không xấu. Anh đừng có sợ. Ngay cả khi mình hiểu điều này đó thì mình đừng có sợ. Chết kiểu gì thì chết. Chết kiểu gì là chuyện đó của pháp, cho chuyện đó không phải chuyện của mình. Còn chuyện của mình đó là trong cái chết đó, đó mình vẫn là đầy đủ tín niệm tín giác, hay là mình vẫn thật bình thản. Chỉ cần chừng đó thôi. Vì vậy cho nên đề nghị là niệm sự chết càng nhiều càng tốt. Niệm sự chết nó sẽ giúp mình trở lại cái câu chuyện mà thầy nói là cái vị đó bưng cái bát nước đó, vì người tử tu đó, để đi đến cái chỗ đó mà chết. Thì bởi vì ông phải đánh đổi cái chuyện này bằng cái chết. Tức là ông phải tất cả mọi cái là bây giờ chỉ còn lại cái hiện tại này thôi, chứ không còn phân tâm đi đâu nữa hết trơn. Thế nên nếu như mà mình sống bình thường, mình sống mà lúc nào mình cũng là sáng suốt định tĩnh trong lành, cái chính là sáng suốt định tĩnh trong lành ấy. Khi mà ứng cái gì đó thì khi đó mình mới là thần trọng chú tâm quan sát, chứ đừng có lúc nào cũng cố gắng thần trọng chú tâm quan sát. Nhắc lại đó, cho rõ cái điều này ấy, chứ còn không á mà mình cứ làm bất kỳ cái chuyện gì đâu, cái chuyện đó đâu cần thần trọng chú tâm quan sát gì nhiều đâu, mà cũng ráng cho giữ thì là nó làm cho mình căng thẳng mệt mỏi. Cho nên cứ là sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Khi mà nó cần ứng ra thì cái đó mình mới là mới thần trọng chú tâm quan sát, và cái đó nó sẽ là phản ứng tự nhiên thôi. Rồi như vậy tức là thầy giới thiệu bốn cái pháp để khi cần vào cái chuyện cái lúc nào đó đó thì mình bổ túc, mình sử dụng như là một bốn cái pháp hỗ trợ để cho giúp cho mình dễ lấy lại quân bình, để sống một cái đời sống mà quân bình là gì? Quân bình tức chính là cái lúc mà mình sản xuất định tịnh trong lành, tức là lúc đó là quân bình. Mình sống ở bình thường trong sáng thì chính cái lúc mà bình thường đó là lúc quân bình. Thực ra tu hành tức là lấy lại quân bình đó, cũng giống như mình đi mà mình trật té đó, thì mình gượng lại để mà cho nó quân bình đó. Thì cái gượng lại đó là cái gượng lại của cái đương nhiên phải làm trong cái hiện thực. Còn cái mà mình cứ mỗi ngày mình cố gắng mình ngồi thiền để mình đạt cái này cái kia đó là khác. Đó là cái bản ngã rõ ràng. Còn ở đây là cái chuyện đó là nó từ đầu điều chỉnh trong đó. Thì bốn cái pháp này cũng là cái pháp giúp để cho mình biết cách tự động điều chỉnh. Rồi bây giờ ai hỏi gì thì hỏi à, khoan, nghĩ đó.
Nghĩ thì để uống nước rồi gì để chân thôi. Ngày hôm qua đến tối rồi có về hết trơn.
Rồi giờ ai hỏi gì đi.
Thầy à, trong vấn đề mà niệm Phật đó, thầy, khi một người họ niệm chẳng hạn như họ niệm một cái chữ chẳng hạn chữ A-ra-ham tâm ma tâm quốc thô, nhưng mà một cái vị đó chẳng hạn như không phải Phật tử Nam Tông mà cũng phải người Thái, người Miến, người Phật tử Việt Nam mà Bắc Tông, hoặc là một cái người Úc hay là một cái người Mỹ gì đó, thì cái đó họ đâu có hiểu ý nghĩa. Thì cái đó nó chỉ là một cái chuỗi cái âm thanh để họ đưa cái đó để cái tâm định thôi.
Thì nó cũng có một cái kiểu đó, là giống như mà ở bên Mật Tông mà người ta niệm chú á. Khi người ta niệm chú đó thì cái mục đích niệm chú cũng vậy, mục đích niệm chú là để cho cái tâm nó nhất tâm. Nhất tâm thì nó được thanh tịnh sáng suốt. Còn nếu mà cái người mà nước nào thì họ vẫn niệm, họ vẫn có thể niệm Arahant Sammasambuddho, nhưng mà cho họ cái nghĩa, tức là dịch cái nghĩa mà thanh tịnh sáng suốt cho họ để cho hiểu. Mà nếu mà họ niệm không thì cũng vẫn cứ được. Có một câu chuyện như thế này về niệm Phật cũng rất là hay, là có một cái vị thầy đó, ông đi ngang qua một cái ngôi nhà đó, thì ông cảm nhận được trong cái ngôi nhà này phải có một cái người sống là chắc là phải tu hành đức độ gì ghê lắm đó. Thì ông mới vào, ông ra thì ông gặp một bà cụ, thì ông nói là tôi đi ngang qua thì tự nhiên tôi cảm nhận được một cái khí rất là tốt ở trong cái nhà này. Thì ở trong nhà này là ngoài bà cụ đó còn có ai nữa không, tôi ở đây một mình. Nói như vậy thì bà cụ là tu hành như thế nào mà tôi cảm nhận được cái từ trường rất là tốt. Thì bà mới kể lại, bà mới nói bà niệm Phật thì nói niệm như thế nào. Ông muốn để học cái cách bà này niệm á, thì khi mà bà đọc ra thì bà đọc sai hết rồi. Bà đọc sai hết, tại vì bà không biết cho nên bà đọc phát âm sai hết. Thì cái vị thầy nó mới chỉ lại, nói bà đọc như vậy sai rồi, nếu mà bây giờ bà đọc như thế này này thì nó sẽ rất là tốt. Thì một thời gian sau ông đi ngang qua đó thì ông thấy cái khí mà tốt nó mất rồi. Cái khí mà lần trước mà ông đi ngang qua đó ông cảm nhận cái khí rất tốt đó, thì nó mất đi. Thì ông mới vô mới hỏi, ông vô ông hỏi á, thì cái bà đó bà mới nói lại, từ cái lúc mà tôi niệm là theo cái kiểu của ông chỉ á, của thầy chỉ á, thì vì hồi trước là bà niệm cái gì mặc dù sai nhưng mà cái quan trọng là cái nhất niệm, thì bà nhất niệm rồi, bây giờ bà đọc cái này thì bà đâm ra phân vân, đâm ra phân vân, lúc đó lại sợ không biết niệm đã đúng chưa hay là thế này cái kia gì đó, đâm ra bà mất cái nhất niệm nó đi, thành ra tâm mình tán loạn trở lại. Thì cái câu chuyện đó để mà chứng minh lên trên này ăn thua cái chuyện là cái tâm có nhất niệm hay không á, thế còn có phát âm đúng hay sai thì không quan trọng. Bởi vì á, ví dụ như là niệm Phật mà A Di Đà, thì cái chữ A Di Đà nó có trúng gọi đâu đó, chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì không có chữ nào đúng hết trơn. Bởi vì á, nếu chữ Phạn á thì Nam Mô thì phải là đọc Nam Mô, rồi A Di Đà thì phải là Amitabha, thì Nam Mô Amitabha Buddha thì nó mới đúng. Nếu mà niệm A Di Đà, nếu mà niệm như vậy mới đúng. Mà bây giờ người Hoa đó thì họ phiên âm ra thì họ vẫn đọc đúng, họ vẫn đọc trài gần đúng với cái tiếng Pali, tiếng Phật, tiếng Sanskrit đó. Nhưng mà khi mình Việt Nam mình nó mà phiên âm ra rồi thì mình đọc là hoàn toàn không đúng vậy. Ví dụ như mình nói là Án Ma Ni Bát Nhi Hồng, ví dụ như mình niệm cái câu chú đó Án Ma Ni Bát Nhi Hồng thì không có chữ nào không có chữ nào cả, bởi vì cái chữ Phạn của nó là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum thì nó đâu có cái gì mà Án Mani Bát Nhi Hồng đâu. Thế nhưng mà nếu mà họ thanh tâm họ niệm, họ nhất tâm họ niệm thì nó vẫn có cái năng lực. Thì cái năng lực đó nó không phải là năng lực cái do cái câu chú, thực ra cái năng lực là do cái sự chú tâm của cái người đó. Nhưng mà ở đây mình cũng mở ngoặc một chút, thực ra cái năng lực mà lớn nhất là cái năng lực để tâm không. Bởi vì trong môn cạp xà học thì người ta dùng một cái quả lắc, có ai biết cái cạp xà học đó, người ta dùng một quả lắc rồi để người ta đặt cái câu hỏi. Thì nếu như cái quả lắc đó mà mình để tâm hoàn toàn trống không, đừng nghĩ gì hết trơn, hoàn toàn trống không, thì cái quả lắc nó sẽ trả lời đúng câu hỏi nhất. Còn chỉ cần cái tâm mình nó nhích lên một cái, tức là cái tâm mình nó trụ quang mực gửi lên một cái là nó trật liệt. Cho nên với điều cái điều kiện mà cái người mà cầm quả lắc đó là phải tâm phải hoàn toàn, là lúc đó là không được nghĩ gì cả, hoàn toàn là phải yên tĩnh hoàn toàn. Thì trường hợp sư tuệ tâm là sư chữa bệnh đó. Sư chữa bệnh cho nên sư phải dùng, có đôi lúc sư dùng cái năng lượng đó, tức là dùng cái năng lượng đó. Nhưng mà cái người không biết đó, thì người ta sẽ dùng là người ta cố truyền cái năng lượng qua cho cái người bệnh. Nhưng mà cái truyền năng lượng như vậy đó, đôi lúc rất nguy hiểm, bởi vì cái năng lượng của mình đó, nó qua cái năng lượng của người kia có thể là nó sẽ nó phản ứng. Cho nên đó, là sư kinh nghiệm của sư là cứ để vậy thôi, rồi cứ để vậy với tâm không đó. Thì lúc đó nó lại là truyền đó, nó truyền cái năng lượng đó, nó sẽ tùy người bệnh mà nó đến một cách là chính xác. Còn chỉ cần mình khởi tâm một cái đó thì có khi là nó trật liệt. Tại vì ví dụ như cái bệnh người này âm, thì nếu mình cứ để tâm không đó thì cái lực nó có thể là lực dương nó sẽ vào để nó trung hòa cái âm dương đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại nghĩ rằng là cái người này là cần phải truyền âm vô chẳng hạn như vậy, thì mình truyền âm vô một cái là nó âm quá đi cái người này cũng bệnh. Cho nên đó là cho nên càng lại càng để cái tâm lặng lẽ bình thường, không gần như là không làm gì hết trơn, thì lại là chưa tốt nhất. Thì vì vậy cho nên trong cái niệm Phật á, thực ra là niệm Phật á, có thể là tâm nó sẽ có năng lực, nhưng mà thực ra năng lực đó không bằng là để tâm không, tức là buông không á thì tốt hơn. Không phải để tâm không, nói chỉ để tâm không nó hơi nó nhiều khi hiểu lầm là mình cố gắng để cho tâm không, nhưng mà ở đây tức là mình buông thôi, mình buông cái bản ngã, mình buông cái ý đồ này thôi, chứ không phải là để tâm không. Để tâm không là nó lại khác. Tiếp tục hỏi. Chuẩn bị hỏi nhiều lắm mà sao giờ chưa hỏi.
Con với thầy giải thích nếp bàn là như thế nào?
Nếp bàn à? cái nếp bàn ở đây, sáng đây thầy cũng nói về cái niết bàn. Niết bàn tức là khi mà mình không còn tào tác nữa, nhất là cái tào tác của tham sân si. Cái mà khi có người hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật ngài trả lời là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Trong khi đó đó, sau này đó, thì bên đại thừa đó họ định nghĩa niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà nếu mình định nghĩa là thường lạc ngã tịnh thì mục đích khi mà định nghĩa như vậy ấy, là bởi vì cái nguyên do khi mà các cái đoàn tăng đoàn mà đi truyền pháp đó, đi hoằng pháp đó, thì gặp cái tư tưởng của Bà La Môn, tư tưởng của Ấn Độ giáo, hầu hết các tư tưởng của các tôn giáo đó, là tin rằng cái tuyệt đối đó, nó phải là cái gì mà đệ nhất á. À, tại vì cái đó là không thể nào mà còn cái gì mà thay đổi, không còn cái gì nữa cả, tức là nó là tuyệt đối hoàn toàn. Cho nên á, phải nói được niết bàn là thường lạc ngã tịnh để cho người ta tin thôi. Cho trên thực tế đó, niết bàn chỉ là chấm dứt cái bản ngã, chấm dứt cái ảo tưởng, chấm dứt tất cả những cái vô minh ái dục thôi. Thế con niết bàn nó đâu có cái gì là niết bàn đâu đó. Nó không có cái niết bàn. Cái niết bàn tức là nó chấm dứt cái ảo tưởng. Cũng giống như bây giờ niết bàn đại khái là như một cái người nằm mộng, thấy một cái giấc mơ gì là hạnh phúc, đau khổ gì đó đủ thứ. Nhưng bây giờ tỉnh mộng lên á thì chấm dứt cái giấc mộng thì gọi là niết bàn. Niết bàn tức là không còn có một cái ảo tưởng, không còn một cái mơ mộng, không còn một cái gì nữa thì cái đó gọi là niết bàn. Thì cái niết bàn để chỉ cái mà không còn gì, không còn những cái ảo tưởng, bạn ngã tư tưởng gì lung tung đó. Chứ còn á, niết bàn á thì như thế này. Một á là không có gì là niết bàn cả, bởi vì nó là chấm dứt tham sân si, chứ đâu có cái gì là niết bàn đó. Tức là không có cái gì là xác định là niết bàn cả. Cái thứ hai đó là cái gì cũng niết bàn. Một á là mình nói là cái gì cũng niết bàn được cả, mà hai á là không có gì là niết bàn cả. Cái nào nói cái nào cũng đúng. Bởi vì á, ví dụ như bây giờ để thầy lấy một cái ví dụ như thế này. Khi ngài Xá Lợi Phất á, tức là ngài Xá Lợi Phất ngài đắc đạo rồi, tức là ngài Niết Bàn rồi, thì lúc đó ngài đang ngồi, không biết ngài ngồi làm gì, không biết. Thì ngài đang ngồi vậy thì có người đến hỏi là ngài đang ngồi làm gì, thì ngài nói là ta đang nhập sơ thiền. Thì cái người đó là hỏi là sơ thiền là gì, ngài nói sơ thiền là Niết Bàn. Sơ thiền làm sao mà Niết Bàn được? Sơ thiền, một người mà đắc sơ thiền thì đâu có Niết Bàn được. Nhưng mà vì tại vì ngài là Niết Bàn, ngài đã đắc Niết Bàn rồi, đã đạt Niết Bàn rồi, tức là ngài đã đoạn tầng tham sân si rồi. Thì đã đoạn tầng sân si rồi thì bây giờ sơ thiền cũng Niết Bàn, nhị thiền cũng Niết Bàn, tam thiền cũng Niết Bàn, hay là bây giờ ngồi chơi thì cũng Niết Bàn, đi đứng nằm ngồi gì cũng Niết Bàn ấy. Thành nên nói là tất cả đều là Niết Bàn thì cũng được. Nhưng mà bây giờ xác định một cái gì là Niết Bàn thì không có. Không lẽ mình nói đi là Niết Bàn, mặc dù đi là Niết Bàn, nhưng mà mình nói đi là Niết Bàn thì đứng không phải Niết Bàn, phải không? Đứng hay ngồi không phải là Niết Bàn. Thành nên nói không có cái gì là Niết Bàn cả, mà chỉ là để nói cái tình trạng, cái lúc mà đã chấm dứt hoàn toàn vô minh ái dục, hay là chấm dứt cái bản ngã, không còn cái ảo tưởng về một bản ngã nữa. Thế còn á, khi mà mình nói thường lạc ngã thì nó tức là còn cái để bám víu, phải không? Khi mình nói thường lạc ngã thì là mình vẫn còn một cái gì mà tốt đẹp tuyệt vời để mình bám víu. Mà đã là còn một cái gì đó để bám víu đó thì vẫn còn là chưa thật sự là chấm dứt cái bản ngã. Thì còn một cái gì bám víu, tức là Đức Phật ngài gọi là còn sinh y. Còn sinh y tức là còn cái chỗ để mà sinh vào. Thế nếu mà mình nói Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh á, thì tức là mình còn cái chỗ để mà sinh vào cái thường lạc ngã tịnh đó, tức là vẫn còn cái đích, còn có một cái chỗ nào đó để đến, thì như vậy là chưa phải là Niết Bàn. Cho nên cái định nghĩa của Đức Phật là tuyệt vời nhất. Khi ngài nói là khi hỏi Niết Bàn là gì thì ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là Niết Bàn. Thì bữa hôm trước á, đôi lúc á, tại vì á, nhiều người quá đề cao cái Niết Bàn vì cứ tưởng tượng là Niết Bàn là cái gì mà ghê gớm lắm. Nhưng mà bữa hôm trước thầy giảng cái bài tứ diệu đế á, thì thực ra nếu như mà bây giờ mình đang niệm thân, thì trong khi nếu mình thực sự đang niệm thân mà không có khởi tham sân si, không bị quá khứ hiện tại vị lai gì xen vào hết, hoàn toàn trọn vẹn ở đó, thì như vậy á, đã không còn tham sân si, tức là tập diệt, tập không có tập, không tham sân si thì nó không có khổ hành khổ hoài khổ, thì như vậy tức là khổ không có. Thì mình không chưa nói chuyện lâu dài, nhưng mà chính cái lúc đó là Niết Bàn. Chính cái lúc đó là Niết Bàn cái đã. Còn cái Niết Bàn này á, là nó đến cái lúc đó là mình tiếp xúc được với Niết Bàn, nhưng mình không biết. Rồi mình cho đến cái lúc mà mình tu tập, mình hoàn toàn chấm dứt tham sân si không còn nữa, thì lúc đó Niết Bàn mới hoàn toàn hiển lộ. Nhưng mà thực ra đó, thì Niết Bàn á, không phải hiển lộ theo cái nghĩa là nó có một cái gì đó để mà hiển lộ, mà chỉ là cái lúc nào mà vắng bóng tham sân si thì lúc đó là Niết Bàn. Nhưng mà tại vì cái tham sân si này nó còn ấp, cho nên cái Niết Bàn nó gọi là thời Niết Bàn, tức là cái Niết Bàn nó tạm thời thôi, chưa phải là Niết Bàn hoàn toàn, Niết Bàn thật sự. Ngay cả khi một cái bậc tu đạo hơn, tức là cũng đã lấy Niết Bàn làm đối tượng rồi, cái đạo quả của cái vị tu đạo hơn là Niết Bàn làm đối tượng, nhưng mà cũng là thời Niết Bàn đó, chứ chưa phải là Niết Bàn hoàn toàn. Khi nào mà chấm dứt hoàn toàn tham sân si, chấm dứt hoàn toàn bản ngã, thì lúc đó mới là thật sự là Niết Bàn. Thành ra cái Niết Bàn ở đây là để chỉ cái chấm dứt cái tập đế và khổ đế. Mà khi chấm dứt cái tập đế và khổ đế thì vẫn còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp gì đó chẳng hạn, vậy vẫn còn lại các cái thọ tiếp xúc, rồi thọ rồi này kia vẫn cứ có. Cho nên không còn thì Đức Phật khi mà ngài đã đắc đạo ở dưới của cái Bồ đề, tức là ngài đắc đó là đắc Niết bàn đó, tức là đạt đến Niết bàn đó, thì ngài vẫn 45 năm đi thuyết pháp. Còn sau khi mà ngài viên tịch rồi đó, thì ngài cũng không nói là như vậy là hết. Ngài nói còn cũng đúng, mà nói hết cũng đúng, mà nói vừa còn vừa hết cũng đúng, mà không còn không hết cũng đúng, tức là cả bốn trường hợp đều không đúng. Như vậy á thì đâu có nói là sau khi Niết bàn còn hay không còn gì đó. Nhưng mà ngay khi ngài ở dưới của cái Bồ đề mà ngài đắc đạo quả đó, tức là đã Niết bàn rồi. Nhưng mà cái Niết bàn người ta gọi là hữu dư Niết bàn, tức là Niết bàn mà vẫn còn cái ngũ uẩn, cho nên vẫn còn nói được pháp, nó vẫn về mọi thứ đều có còn. Nhưng mà vẫn là Niết bàn, cho nên ngài Xá Lợi Phất mới nói là sơ thiền là Niết bàn rồi đấy, tức là cái lúc mà ngài đang trú cái gì đó thì lúc đó ngài cũng vẫn Niết bàn đấy.
Thầy, con suy nghĩ thầy giống như khi mình tụng tiếng Bali đó thầy, thì có phải là mình duy trì lại ngôn ngữ của Đức Phật, hay là mình có dễ giao tiếp tiếng, giống như có một cái tâm có màu nhiệm hơn đó thầy?
Cái màu nhiệm đó là
hay là mình dễ giao tiếp giống như là Đức Phật mình cảm nhận được cái
cái tiếng Bali á, để thầy thuyết minh về cái tiếng Bali cái đã rồi khi đó mình mới hiểu về cái tiếng Bali. Sau khi mà người ta nghiên cứu, người ta tìm hiểu thì người ta vẫn không tìm ra được cái tiếng Bali là phát xuất từ đâu. Có cái giả thuyết là nói là tiếng Bali là tiếng của cái người Magatha, nhưng mà không phải, người ta tìm không ra. Sau này có một cái nhà nghiên cứu đó, họ mới tìm đầy đủ tài liệu để họ viết một cuốn sách, thì họ mới đưa ra cái giả thuyết như thế này thì đúng. Thì theo thầy nghĩ là giả thuyết đó là đúng, tức là cái ngôn ngữ đó chỉ là ngôn ngữ của Đức Phật thôi. Nhưng mà bởi vì trong cái quá trình mà ngài đi thuyết giảng thì mình biết rằng là cái người ở lúc đó là nói là nước này nước kia, chứ thực ra là rồi đó là Bồ Lạc thôi. Thì có 7 cái Bồ Lạc ở Ấn Độ bây giờ đó, lúc đó là nó có 7 Bồ Lạc mà người ta gọi là 7 nước. Thì cái 7 nước đó là mỗi nước có một cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà nó cũng gần đại khái là nó ở gần chung gần với nhau, cho nên nó cũng gần. Thì Đức Phật mà trong quá trình mà đi thuyết giảng, ngài mới là coi như là lấy các cái ngôn ngữ địa phương của các cái nước đó, ngài mới là đặt ra một cái ngôn ngữ Pali. Thì cái ngôn ngữ Pali là của Đức Phật, cho nên tìm trước đó không ra cái nguồn gốc của tiếng Pali. Thì tiếng Pali là tiếng trong quá trình mà ngài đi giảng pháp đó, là chính ngài đặt ra cái ngôn ngữ Pali đó. Thì cái ngôn ngữ Pali đó trước đó trước khi mà ngài đi ngài thành Phật đó, thì ngài đã từng đi nước này qua nước kia để mà học đạo, để tu tập, cho nên là ngài thông hiểu được một số các cái ngôn ngữ của các cái địa phương. Ngài mới tập hợp với các cái ngôn ngữ tại địa phương đó trở thành một cái ngôn ngữ Pali để ngài thuyết pháp thuyết giảng. Cho nên chỉ có duy nhất cái tiếng đó là tiếng của Phật giáo thôi. Thì sau đó đó, bởi vì trước đó không có ngôn ngữ, cái ngôn ngữ là giống như người thường của mình mà họ nói vậy thôi, cho biết thì họ không có biết. Ngôn ngữ phát xuất từ cái tiếng nói để mà hiểu lẫn nhau vậy thôi. Cho nên khi mà Đức Phật ngài đặt ra tiếng Pali rồi đó, thì chính các cái kinh đầu tiên mà kinh Về Đà rồi này kia của Bà La Môn, của các cái tôn giáo thời bây giờ đó, thì là cái bản kinh mà Về Đà đầu tiên mà viết ra đó, là bằng tiếng Pali. Sau khoảng độ 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì có một cái ông Bà La Môn đó, cái thời đó là cũng vào một cái thời mà Phật giáo đó, hưng thịnh, là vua A Dục. Vua A Dục đã là truyền bá hưng thịnh cái Phật pháp Phật giáo lên. Nhưng mà khi mà vua A Dục mà mất á, thì đứa con của vua A Dục lên nối ngôi đó, thì lại phản lại vua cha hoàn toàn, và lúc lại đi theo Bà La Môn. Thì lúc đó cái ông Bà La Môn đó, ông mới lợi dụng cái tình trạng đó, ông mới lấy cái tiếng Pali đó, ông mới soạn thành cái ngôn ngữ Sanskrit. Hồi xưa giờ mình chưa đọc cái lịch sử đó, mình cứ tưởng là Sanskrit có trước. Té ra là sau đó đó, cái ông Bà La Môn đó, ông mới lấy, ông mới soạn ra cái ngôn ngữ Sanskrit. Và ông là dựa vào cái quyền lực của vua chúa đó, ông mới là cấm không được dùng ngôn ngữ Pali nữa. Và lúc đó kinh Vệ Đà này kia là đều dịch ra tiếng Sanskrit hết. Và ông nói rằng tiếng Sanskrit này là tiếng của Phàm Thiên đưa xuống. Thì thành ra quần chúng mà lúc đó bị hoàn toàn bị cấm chỉ. Thì may một cái điều đó là tiếng Pali còn lại là nhờ đưa qua Tích Lan. Thì nếu hồi đó mà vua A Dục mà không đưa qua Tích Lan á, là tiếng Pali là triệt tiêu hết rồi. Mà trong cái thời đó thì tiếng Pali trong cái thời vua A Dục á, là truyền tới tận Indonesia. Cái năm kia đó, thầy đi qua bên Mã Lai đó, thì thầy phát hiện ra là trong ngôn ngữ của Mã Lai có rất nhiều tiếng Pali. Điển hình cụ thể nhất là cái thành phố mà bên Mã Lai họ mới thành lập như là một cái trung tâm hành chánh đó. Thì cái thành phố đó được đặt tên là Puttacharya. Puttacharya là cái tên của một vị hoàng tử, mà cái vị hoàng tử đó là thông minh, là tài giỏi, cho nên là thống nhất được, là chiến thắng được mấy cái đối lập đó. và thống nhất được cái nước Mã Lai, cho nên người ta lấy cái tên của cái vị hoàng tử đó đặt cho cái thành phố đó. Thì cái tên đó Puttacharya có nghĩa là cái vị chữ Putta ở đây là theo cái nghĩa trong đây là vị hoàng tử đó, là vị hoàng tử mà chiến thắng, cha gia là thắng, tức là người chiến thắng thống nhất được cái đất nước Mã Lai, cho nên là người ta đặt cho cái thành phố đó là Puttacharya. Puttacharya là hoàn toàn tiếng Pali. Thì người ta đi nghiên cứu, thì người ta thấy là trong những cái viết trên lá bối, viết trên đá, viết trên nhiều cái tài liệu mà còn lại đó, thì trước 200 năm Đức Phật nhập Niết Bàn là những tài liệu đều là tiếng Pali, chứ không có tài liệu nào tiếng Sanskrit. Nếu mà tiếng Sanskrit có trước thì đã có những tài liệu Sanskrit trước, nhưng mà từ 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn trở về trước là tất cả tài liệu đều bằng tiếng Pali. Những tài liệu mà tìm lại sau này đó, từ phải 200 năm về sau đó, thì khi đó mới có tiếng Sanskrit. Mà cái tiếng Pali là nó tràn xuống dưới bùng cả qua Miên Điện này, Thái Lan này, Lào này, Campuchia này, rồi xuống Mã Lai này, rồi xuống Indo. Thì là ngôn ngữ của họ là đều cái gốc là tiếng Pali cả. Cũng giống như bên cái phía mà Trung Hoa đó thì người Nhật hay là các cái nước ở Trung Quốc đó thì đều gốc là tiếng Hoa. Thì bên này là gốc bằng tiếng Pali hết. Cho nên khi mà bị cấm như vậy đó, thì cái kết tập tâm tàng mà bằng tiếng Pali là được qua bên Tích Lan. Còn lại sau này đó, khi mà các cái bộ phái mà họ kết tập tâm tàng đó là lý do vì sao mà các bộ phái kết tập tâm tàng thì viết bằng tiếng Sanskrit. Anh bên này, anh có để ý điểm đó không? Các cái tâm tàng, các cái kinh tàng, ví dụ như là Agama đó, tức là A Hàm á, là viết bằng tiếng Sanskrit hết. Và sau này tất cả các bộ luận, bộ kinh mà của Đại Thừa đó là đều viết bằng tiếng Sanskrit hết. Tức là bởi vì trong thời kỳ đó là tiếng Pali hoàn toàn bị cấm chỉ, không được sử dụng tới. Thành nó loài cái tiếng Pali ra khỏi vòng đưa mà máy sao là đưa qua cái đạo Tích Lan, thành nó mới tồn tại, sau đó mới từ Tích Lan mới truyền lại. Thì cái ngôn ngữ Pali mà Đức Phật ngài sử dụng để mà thuyết pháp á, có lẽ cái này là mình đoán thôi, có lẽ cái ngôn ngữ đó nó được Đức Phật ngài, bởi vì ngài Đức Phật là một người giác ngộ. Khi khi một cái người giác ngộ đó thì họ làm bất kỳ cái chuyện gì đó, nó đều là dựa tại cái năng lực của cái giác ngộ nó vào trong. Thí dụ như bây giờ một người mà họ nhẹ nhàng thanh thoát thì họ làm ra cái gì nó cũng nhẹ nhàng thanh thoát, mà cái người nặng nề thì làm cái gì ra nó cũng nặng nề. Đại khái là như vậy. Cho nên đó, khi Đức Phật Ngài đã đặt cái tiếng Pali ra và Ngài thuyết giảng thì ngay cả cái âm thanh mà được sử dụng đó, nó cũng có một cái năng lực ở bên trong đó. Cái này không phải huyền bí, không phải huyền bí, mà là cái khả năng sử dụng cái âm thanh ngôn ngữ. Thì cái điều này là Mật Tông Tây Tạng là họ rành cái này nhất, tức là họ dùng âm thanh ngôn ngữ để mà tu tập. Cho nên cứ để ý họ tụng kinh hoặc là họ làm cái đó thì họ sử dụng âm thanh và ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ là ví dụ như là chữ Arahan, trong cái âm thanh của cái câu mà câu chú đó, thì cái âm R rất quan trọng. Nhưng mà tại vì khi mà dịch qua tiếng Trung Hoa đó, khi dịch qua tiếng Trung Hoa thì chữ R đều biến chữ N thành chữ L hết, cho nên nó mất cái tác dụng của cái âm R đó đi. Mà cái âm R như trong cái âm như Arahan đó, thì cái chữ R mà người Ấn Độ đó là không phải đọc như mình Arahan, Arahan là chữ Ra, mình đọc không, mình còn lấy một cái. Còn người Ấn Độ là Arahan, Arahan, tức là cái R đó nó là một tuôn ra một cái đó. Nhưng mà cái âm thanh đó, cái âm thanh đó là một, người ta gọi là hạ triều âm, tức là âm thanh giống như làn sóng. Thì cái âm thanh làn sóng là nó tác động vào con người mình đó, là nó làm cho mình, ví dụ như mình bị phiền muộn hay là cái gì đó, thì nó tác động vào đó là nó giải hóa khi cái phiền muộn đó đi. Cho chính vì vậy cho nên cái người mà họ bên Tây Tạng đó, là họ sử dụng những cái từng cái chữ, một cái âm thanh thôi, họ cứ phát âm thanh đó ù lên. Mình ngồi đó, họ là cái nguyên tắc của tu hành của họ đó, thế này, họ ngồi đó họ phát lên một cái từ, ví dụ như cái chữ Abram, dùng họ phát âm cái từ đó lên, Abram. Để ý mấy người Tây Tạng họ đọc tiếng nó đọc vậy, đọc như vậy thì cái âm thanh nó rung động lên đó, nó về thân là nó chữa bệnh, nó làm khai thông kinh mạch, mà về cái tâm á là nó làm cho cái tâm nó phấn chấn lên, cho nó không có bị trì trệ suốt. Đó là cái cách mà họ sử dụng âm thanh trong cái việc tu tập. Hôm trước á là thầy tới mấy cái nhà ở Tâm Minh á, thì khi mà thầy tụng kinh á là Tâm Minh nó nhận xét á, là nó nói là khi mà thầy nghe thầy tụng kinh á, nó tự nhiên con người nó giống như một người chạy điện á, giống như người ta chạy điện á, mà nó thấy con người nó sáng khoái ra, là nó nhận thức như vậy. Cho nên á, nhiều ví dụ như nhiều cái nhà á, thì nhà mà do cái nhiều người cái khí nó loạn á, người này nghĩ thế này, người nghĩ thế kia, nó lung tung, mà thành ở trong nhà nó lung tung hết. Thỉnh chư tăng tới tụng kinh một cái là yên hết cái âm thanh đó. Thì không biết anh có đọc cái tài liệu mà người ta nói về nước á, nói cái năng lực của nước đó. Có là cái tài liệu nó của người Nhật viết, thì người ta lấy cái nước á mà người ta tụng kinh vào đó, thì nước nó thu nhận cái năng lượng đó. Đó là lý do vì sao mà chư tăng tụng kinh rồi mà lấy nước mà rải cho Phật tử. Thì một cái ông người Nhật đó, ông ngồi nghiên cứu rất kỹ, ông nghiên cứu từng cái năng lượng của cái nước đó. Thì ông đem ra để cho chư tăng mà tụng kinh vô rồi đó, là cái nước đó, nước đang ở tình trạng ô nhiễm, mà tụng kinh xong á là nước nó trở nên là nước tinh khiết. Dễ sợ đó. Nghiên cứu đàng hoàng đó, bài cái cuốn đó là cuốn này.
Vừa rồi ở Melbourne á, là trước khi rời Melbourne á thì cái sáng hôm đó là có một cái nhà
và ba mẹ con, bốn người trong nhà, có bốn người, ba mẹ con với là bà ngoại. Cả nhà khi thầy tới đó là cái nhà nó rất là âm u. Đi coi mấy cái chỗ phòng ở của hai cậu con trai ấy, mà hai cậu con trai là đứa nào cũng bị tâm thần hết. Vô trong cái phòng á của hai cậu đó, u trời thôi, nếu mà người nào yếu bóng vía là không ai dám vô đó. Có vẽ cái gì lung tung trên tường, trên đồ, nó làm đủ thứ đó hết trơn. Thầy mình nói là thôi bây giờ ở nhà mình thêm tới để bác. Để bác là chư tăng tụng kinh, lấy nước đem rải hết tất cả mấy cái nhà xung quanh đó hết trơn, mấy cái chung nhà hết. Thì vừa rồi là khi mà thầy, sau đó là thầy đi lên Sydney. Thì mấy ngày hôm sau là có mấy người ở Melbourne lên Sydney, thì mới nói cho biết là cái nhà đó bây giờ nó yên ổn hết. Hay cái tụng kinh nó lạ đó. Thì cái đó là mình không biết sao mà được, nhưng mà cái tụng kinh nó rất là lạ. Có lẽ là thứ nhất đó là cái âm, cái ngôn ngữ của Đức Phật. Mà trong cái ngôn ngữ Đức Phật, khi ngài đặt cái ngôn ngữ đó ra là nó đã hàm chứa một cái năng lực gì trong đó. Rồi có nhiều vị thì nói rằng là bởi vì cái ngôn ngữ đó thì của Đức Phật, mà thực ra ở trên cõi chư thiên thì mới có mấy ngày, ở dưới mình đó là mấy ngàn năm, có thể trên như một cái con đường cõi chư thiên là mới có mấy ngày chứ không phải là lâu. Vì vậy cho nên khi mình đọc cái tiếng Pali mà của Đức Phật lên thì hồi trước đây là mấy vị chư thiên đó họ đã từng nghe rồi, cho nên khi mình đọc lên thì là cảm ứng với chư thiên là nhanh nhất. Đó là cái gì vậy, giải thích mà thay thế cũng có lý. Bởi vì rõ ràng là cái kênh đó nó có những cái tác động rất là tốt. Nếu như mà cái người đọc kinh mà phát âm cho thiệt là hay, biết phát âm cho thật là hay thì đúng là nó có tạo ra cái năng lực. Và cái ông mà nghiên cứu cái năng lực của nước là nhất á. À, ông lấy một giọt nước này, một cái hồ nó bị ô nhiễm rồi. Ông lấy nước cái đó, ông lấy một chai nước, rồi ông mới lấy một cái giọt nước trong cái chai đó, ông nhỏ lên trên cái niêm kính để ông đưa vô trong kính hiển vi để ông coi đó. Thì cái giọt nước đó nó giống như là cái hình mà khi mà họ gì đó tiên đoán thời tiết đó, mà bị bão, một cơn bão, tức là nó xoáy này. Cái hình đó, ông chụp cái hình nó ra thì cái nước nó xoáy như là một cơn lốc đó. Thì sau đó ông đem cái chai nước đó vô chùa cho đọc kinh xong, thì ông lấy lại. Ông bước đầu là ông nghiên cứu đơn giản trước rồi, ông lấy cái nước tinh khiết, một cái nước ở một cái chỗ rất tinh khiết, ông đem ra đó. Thì khi mà đưa vô cái niệm vi đó thì nó nở ra giống như cái hoa, tức là cái kết cấu, cái phân tử của cái nước, giọt nước đó, nó ra rất là đều đặn như là một cái bông hoa, như có cái như giống cái hoa tuyết, có cái nó giống như cái hoa rất là đẹp. Ông chụp rất nhiều cái hình như vậy. Còn cái nước mà ô nhiễm á thì phần lớn là nó xoáy lung tung hết. Thế ông mình lấy cái nước mà bị ô nhiễm này, đưa tụng kinh xong rồi thì ông lấy lại, ông dọc lại, ông nghiên cứu lại thì ông thấy nó lại hoa trở lại, cái phân tử nó lại ra trở thành ra cái hoa trở lại, cho nó không còn loạn như cái lúc mình lấy cái nước ô nhiễm nữa. Ngược lại, một cái nước đang là nước tốt, nước hoàn toàn là nước tinh khiết, ông mới lấy ra, ông mới là chữa rụa nó, tức là nói những câu thô tục, nói bày tầm bà vô đó, đem lấy ra nghiên cứu trở lại, nó cũng loàn như là cái nước bị ô nhiễm đó. Là luôn ấy, cho nên ông nói cái nước ấy, nó thu cái năng lượng của cái tâm của mình á, nó thu cái năng lượng của con người hay là của cái gì đó. Vì vậy cho nên khi mà bên Thái Lan ấy, thì họ chưa tăng mà tụng kinh á, để một cái ô nước, rồi cái ô nước đó là một vị á, cái vị mà lớn á, thì cầm một cái hoa, khi tụng kinh hoặc là một cái cây đèn sáp, thắp một cái đèn sáp và tụng kinh mới dọ vào trong đó. Thì trong khi đó là người ta cột một cái sợi chỉ từ nơi cái ô đó đi qua hết các vị sư, rồi nó cột qua từ nơi cái tượng Phật đó, rồi đi qua các vị sư, đi các vị sư là khi tụng kinh nó mới cầm cái sợi chỉ nó lại tụng kinh. Tụng kinh trong khi đó thì cái vị sư một là lấy cái hoa khuấy trong cái nước đó, hai là lấy cái đèn sáp nhỏ vô trong đó, sau đó là lấy cái nước đó rải cho mọi người. Thì ở bên Thái Lan là cũng có một cái nhiều vị sư là chữa bệnh bằng cách đó, chuyên là lấy nước mà tụng kinh đó, mà rải cho người ta lành bệnh. Thành ra cái kinh Pali đôi lúc nó cũng có một cái năng lực gì đó. 10 giờ rồi. Tối mai thì ra đó, chỉ còn tối mai nữa thôi. Còn tối mốt là đi rồi. Chỉ còn một buổi nữa. Chuẩn bị câu hỏi rồi cho nhiều đi. Để tối mai đặt câu hỏi.